cây đó, cái tướng của nó thì cái tuổi tác nó không đồng, nhưng mà những cây đó mình phơi khô đốt thì lửa cháy có khác nhau không? Cho nên nó là tấm quả trước sau như thế. Dù cây xoài, cây ổi, cây mận, cây quýt, cây gì nó là khác nhau, tuổi tác khác nhau, hình tướng khác nhau, nhưng mà khi khô rồi để vô bếp mình đốt thì nó cũng cháy như nhau, lửa nó cũng nóng như nhau, không có khác. Bởi vậy nên là tánh quả trước sau như thế. Ai biết thí dụ này, trí tuệ thật rộng sâu. Ai biết được cái thí dụ đó thì người đó là người trí tuệ rộng sâu. Như bây giờ hiện ngồi đây cả 100-200 vị, mà mỗi người hình tướng khác nhau, tâm tư, mà tâm tư đây là tôi nói cái tâm tư vọng tưởng đó, khác nhau, nhưng mà cái tính giác, cái tính Phật đó, nó không có khác, phải không? Hình tướng, hành động, ngôn ngữ dường như có khác, nhưng mà cái tánh Phật thì không khác. Đó, hiểu được như vậy, thấy được như vậy thì người đó là người trí tuệ thật rộng sâu, rộng mà sâu nữa. Nếu biết rằng mọi người ngồi chung ở đây ai cũng có tánh Phật như nhau thì chúng ta có dám khinh ai không? Đứng về mặt tánh Phật thì ai cũng như ai, nhưng mà đứng về học thức ấy, thì có người học cao, người học thấp, phải không? Trình độ sai biệt, chứ còn cái tánh Phật thì không khác. Nói về nói năng suy nghĩ có người lanh lẹ, có người chậm lục khác, tướng mạo thì có người đen trắng khác, vân vân, nhưng mà cái tánh Phật cũng ai khác hết. Hiểu được rằng tất cả chúng ta đều có tánh Phật như nhau thì không ai dám có cái tâm ngã mạn, mà không tâm ngã mạn thì lại có cái tâm khiêm cung. Vị ai cũng là Phật thì mình làm gió, làm sao dám khinh. Do đó nên Bồ Tát Thường Bất Khinh mới nói rằng tôi không dám khinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật. Dù ngài đang là Bồ Tát, người ta đang là phàm phu, mà vẫn không dám khinh họ, vì biết họ cũng sẽ thành Phật giống như mình. Hiểu vậy thì cái tâm ngạo mạn của mình nó sẽ xuống, mà cái trí tuệ của mình sẽ tăng. Pháp tánh hằng không, vốn không số kiếp. Bởi vì cái pháp tánh nó hằng rỗng lặng, không có cái số kiếp. Bởi vì chúng ta sống theo cái niệm, mà cái niệm thì nó là vọng tưởng tạo nghiệp. Cái vọng tưởng mà tạo nghiệp thì cái nghiệp cũng là hư dối. Sống với tâm vọng tưởng tạo thành cái nghiệp hư dối, rồi kết được cái thân, cái thân quả báo thiệt không? Cái nhân nó là vọng tưởng để tạo nghiệp, mà cái nghiệp nó của thân vọng, cái vọng tưởng tạo á, thì cái nghiệp cũng không thiệt. Mà nghiệp không thiệt thì kết quả mang cái thân thiệt không? Như vậy nó là một chùm với nhau. Cái gốc không thiệt, cái kế nó giả dối, cái sau cũng tạm bợ, không thiệt giả dối tạm bợ một dọc. Mà bây giờ mình đang sống với cái gì? Sống theo một cái dọc không thiệt giả dối tạm bợ đó, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta buông cái vọng tưởng thì không còn tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì không có thọ thân giả dối tạm bợ. Thì như vậy đó là giải thoát sanh tử đơn giản vô cùng. Trước sau chỉ một lý, người thông suốt đồng một đường. Ai mà hiểu như vậy thì cùng đi chung một đường. Cần biết một tấm đinh chăng, trong lặng như thái hư, sắc thân năm quẩn, thật như mộng quyển. Quả là trên đảnh môn đủ mắt, liền biết trên hư không, không có qua Phật ở tự tâm, chớ tìm kiếm nơi người được. Nên trong bài phú khi cần lạc đạo, tổ điều ngữ nói rõ chân như kinh Bát Nhã, chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông, chính thật tướng Đạt Vô Vi, đâu nhập hỏi kinh thiền Nam Bắc, khiến người người phản bổn hoàn nguyên, cho kẻ kẻ hồi quang tự ngộ, chỉ chính chắn quán xét sâu xa, rõ được tột người người là Phật, ngộ tâm tâm Phật Phật là người. Xin hãy điều thẳng đó thừa đương, chớ chạy đuổi bên ngoài tìm kiếm. Chữ kiếm đây nói cho chúng ta thấy những cái điều rất là thiết yếu. Trước sau chỉ một lý, tức là trước và sau chỉ là một cái lý thật đó thôi, chứ không có gì khác. Người thông suốt đồng một đường, ai mà thông suốt được cái lẽ này thì đó là đi chung một đường. Cần biết một tấm đinh chân, tâm lặng như thái hư, cái tấm chân thật mà linh thiêng màu nhiệm của mình, đó là tức là pháp thân, nó tâm lặng như thái hư, giống như bầu trời thênh thang. Còn cái sắc thân năm quyển này á, thật là mộng quyển. Cái thất sắc thân năm quyển nhớ lại nó như mộng như quyển, không có gì hết. Nếu mà ai sống từ 70 tuổi trở lên rồi mới thấy nó mộng quyển, qua 60-70 năm rồi ngồi ôn lại, giống như hồi hôm mình ngủ giấc mộng, thức dậy ôn giấc mộng đó vậy thôi, không có gì đáng kể cái gì. Đó mà chúng ta cứ tưởng nó là thiệt. Quả là trên đảnh môn đủ mắt, liền biết trên hư không không có qua. Nghĩa là đảnh môn có đủ con mắt, tức là con mắt thứ ba và con mắt trí tuệ trên đảnh môn đó. Như là cái cửa này, cái đảnh của mình có con mắt đó, là để nói con mắt trí tuệ mở sáng. Con mắt trí tuệ là mở sáng con mắt thứ ba, thì biết trên hư không không có qua. Sở dĩ nhìn hư không chúng ta thấy qua đốm, đó là tại con mắt chúng ta bệnh, phải không? Con mắt bệnh cho nên nhìn trong cái chỗ rỗng không lại thấy có qua chớp chớp, những cái đốm qua chớp chớp. Thì qua chớp chớp đó là tại con mắt bệnh. Nếu mà con mắt không bệnh là chỉ cho con mắt thứ ba đó, thì nhìn tức là không thấy có qua đốm nữa. Phật ở tự tâm, chớ tìm kiếm nơi người được. Phật ở ngay trong tâm mình, chứ không phải ở đâu. Đừng có đi tìm kiếm, đừng có tìm kiếm cầu ở người này, cầu người kia cho mình được Phật, thì cái đó không bao giờ có. Đây mới dẫn chứng cái bài phú Cư Trần Lạc Đạo của ngài Điều Ngự: rõ chân như kinh Bát Nhã, chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông. Nếu mình thấu được cái lý chân như, biết rõ được cái trí tuệ Bát Nhã, thì không còn tìm Phật ở phương Đông phương Tây gì nữa. Chính thật tướng Đạt Vô Vi, đâu nhập hỏi kinh thiền Nam Bắc. Nếu mình chứng ngộ được thật tướng của mình, đạt được cái lý vô vi của đạo, thì lúc đó mình không còn phải hỏi kinh này, thiền này thuộc về Nam Tông hay Bắc Tông gì hết. Khiến người người phản bổn hoàn nguyên, tức là khiến cho mỗi người ai cũng trở về cái nguồn, cái gốc của mình. Nguồn gốc của mình tức là chỉ cho cái pháp thân, cho kẻ kẻ hồi quang tự ngộ, cho mỗi người hồi quang phản chiếu lại mình, để rồi mình ngộ được cái pháp thân của chính mình. Chỉ chính chắn quán xét sâu xa, rõ được tột người người là Phật. Mình nên quán sát một cách chính chắn sâu xa để thấu tột rằng mỗi người đều là Phật. Ngộ tâm tâm Phật Phật là người. Nếu mình ngộ được tâm mình là Phật, thì như vậy tất cả Phật đó gốc từ người chứ gì, người và Phật không hai. Phật tức là người, người tức là Phật. Rời người thì không có Phật, mà rời Phật cũng không có người. Như vậy thì chúng ta với Phật gần hay xa? Gần hay xa? Xong cứ lại Phật hoài. Phật ngồi trên bàn mình quỳ với này lại muốn chai đầu gối. Gần thì phải là coi như anh em, chứ sao mà ngài ngồi trên cao mà nó dưới mình quỳ lại gần chết vậy? Đó là để chỉ Phật tức là tâm, mà tâm tức là ở người. Nhưng mà tâm mê hay là quên tâm thì không thấy Phật. Sở dĩ ngày nay chúng ta phải lại Phật nhiều á, là bởi vì chúng ta đang quên, quên ông Phật của mình. Cho nên phải nhờ ông Phật trên bàn ngồi đó chứng minh dùm mỗi bữa mình lại, để mình gỡ bỏ lành cái mê, cái quên, để rồi mình nhớ lại ông Phật của mình chứ gì hết á. Lại ngài để mình nhớ mình, chứ không phải lại ngài để ngài cho phước. Mà lâu nay chúng ta cứ lại ngài, ngài cho phước không à, chứ không chịu lại ngài để nhớ lại mình. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa tu là quay lại mình, chứ không phải chạy ra ngoài cầu xin. Xin hãy điều thẳng đó thừa đường, nghĩa là mình hãy mỗi người ngay nơi đó mà thừa nhận, mà gánh vác, chớ chạy đuổi bên ngoài tìm kiếm. Đừng có chạy ngược chạy xuôi đầu này đầu kia mà tìm kiếm mất công. Ngay nơi đây mà nhận, ngay nơi đây mà thấy, chứ đừng tìm đâu hết. Đó. Bây giờ tới những cái bài kệ ngài giải thích cho thấy rõ cái tánh của mình là Phật. Kệ rằng: ngàn kinh nguyên luận rõ tâm tâm, bốn mắt trình nhau mắt tuệ thông, ba thuở Như Lai truyền pháp ấn, một tâm là Phật sẵn vậy đồng. Cái chỗ này bài thứ nhất thì nói ngàn kinh nguyên luận rõ tâm tâm, tức là kinh nào luận nào cũng đều chỉ cái tâm mình là Phật, chứ không có cái gì khác hết. Bốn mắt trình nhau mắt tuệ thông, rồi bốn mắt nhìn, mình nhìn người, người nhìn mình, thì đó là cái Phật hiện tiền chứ không gì, tức là Phật pháp thanh ứng ra đó chứ không đâu hết á. Nếu mà nhìn thấy biết đó là Phật pháp thanh hiện thì đó là cái mắt trí tuệ nó được thông suốt. Ba thuở Như Lai truyền pháp ấn, ba đời chư Phật truyền pháp ấn, một tâm là Phật sẵn vậy đồng. Nghĩa là truyền pháp ấn là truyền sao? Truyền cho chúng ta biết rằng tâm mình là Phật, ai cũng sẵn vậy, ai cũng đồng có hết, chứ không riêng người nào. Đó là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai: ngộ tâm thành Phật không thừa pháp, nghe tánh bôn ba kiếm ngoài tâm, một niệm rỗng thân siêu bản tế, giống hệt rửa chân lên mũi thuyền. Câu này nó lộn. Giống hệt rửa chân lên mũi thuyền, nguyên chữ Hán là hoàng như tẩy cước thướng thuyền đầu, chứ phải thượng, thượng là ở trên, còn thướng là lên. Ngộ tâm là Phật không thừa pháp, nghĩa là nếu mình nhận ra ngay cái tâm mình là Phật thì không còn cái pháp nào dư nữa, ngoài nữa. Nghe tánh bôn ba kiếm ngoài tâm, bởi nghe quên cái bản tánh của mình, cho nên bôn ba chạy như này tìm kiếm nơi nọ ở bên ngoài, thì cái đó là cái người mê. Đó, cái người ngộ thì ngay nơi tâm mình là Phật, không tìm kiếm ở đâu nữa. Một niệm rỗng thêm siêu bản tế, nếu mà nơi tâm mình một niệm rỗng thêm, nó là không còn có một cái gì nó làm giấy động, không có gì che đậy trong tâm mình, siêu bản tế, tức là vượt hết cái mọi cái bờ mé xưa cũ, tức là một niệm rộng hơn đến tột cái bờ mé xưa, thì giống hệt như người rửa chân lên bước lên mũi thuyền vậy thôi. Như chúng ta đi tới miền Tây thì khi mà muốn đi xuống thuyền thì bước xuống cái cầu, cái thuyền đậu đó, lên thuyền cho sạch thì rửa chân cái bước lên, nó rất gần, rất là dễ, không có xa xôi hết. Rửa chân rồi thì bước lên mũi thuyền, vô thuyền nó thảnh thơi, chỉ rửa chân cho bước lên chứ không có gì xa lạ hết. Mà cái hai cái chỗ mà quan trọng đây, quý vị thấy người mà ngộ tâm mình là Phật ấy, thì cái người đó không có tìm kiếm một pháp gì khác. Còn nếu người nghe không biết cái tâm mình là Phật ấy, thì thôi tìm kiếm khắp nơi, chạy đây chạy kia, phân tìm đủ thứ mà tìm không ra. À, rồi cái dưới này, giờ muốn thấy được cái tâm Phật đó phải làm sao? Phải cho một niệm rỗng thơm siêu bản tế, tức là phải để tâm mình không còn một cái niệm nào che đậy, giấy động, nó thênh thang mênh mông, tâm mình thênh thang mênh mông, thì giống hệt cho cái người bước lên thuyền. Trước khi bước lên thuyền rửa chân, cái bước lên mũi thuyền chứ không có gì hết. Đó là nó đơn giản, nó nhẹ nhàng như vậy đó. Đó là bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ ba: che trời che đất đây tâm báo, không cổ không kim tự tấm châu, giá trị càng khôn chưa dễ trả, sáng ngời pháp giới vẫn hằng như. Đây nó cái tâm của mình, nó thênh thang, nó che khắp cả trời cả đất. Đó là cái tâm chân thật quý báu của mình, là cái chân tâm. Cái chân tâm đó nó quý báu chân thật, che khắp cả trời đất. Mà chẳng những che khắp cả trời đất mà không cổ không kim tự tánh châu, thì cái tấm giá hay là cái tâm chân thật nó cũng không còn bị thời gian xưa nay làm nó chi phối nữa. Như vậy thì hai câu này nói rõ cái tâm hay là cái tánh chân thật của mình, nó che khắp trời đất, nó không kẹt cả thời gian cổ kim. Nói cách đơn giản là cái tâm thể đó nó không có bị không gian hạn chế, không bị thời gian chi phối. Giá trị càn khôn chưa dễ trả, sáng ngời pháp giới vẫn hằng như. Cái giá trị quý báu của cái tâm thể này, người nhận được nó thì dù cho đem cả càn khôn này mà định cái giá để so sánh, để trả cho cái đối đãi của cái tâm chân thật đó thì cũng không có trả được. Đem hết cả càn khôn lại bán ra một số tiền bao nhiêu đó để mà trả cho cái tâm quý báu chân thật của mình cũng không có sánh bằng cái gì hết, cũng không ra gì. Tức là giá trị của cái tâm chân thật hơn cả càn khôn. Sáng ngời pháp giới vẫn hằng như, nó sáng ngời khắp cả pháp giới mà hằng chân thật như như. Thì như vậy bài kệ này đánh giá khi chúng ta ngộ được cái tâm chân như của chính mình, thì cái tâm chân như đó nó thoát khỏi sự hạn chế của không gian, thoát khỏi sự chi phối của thời gian. Cho nên dù đang cả càn khôn này mà để so sánh để mà đối chiếu với nó cũng không bì được. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta ngày nay sống trong thế gian này, chúng ta tính toán được những cái gì? Thí dụ có những người kiếm được ít thoi vàng cho đó là quý, mà càng không ngày nếu dồn lại chừng bao nhiêu vàng, mà mình chỉ có ít thoi vàng mình sao quý quá, mà mình quên cả cái tâm thể chân thật của chính mình, nó cao quý không có gì sánh nổi hết, cả cái càng khôn này cũng không bì kịp. Như vậy cho nên người thấy được đạo rồi thì không có cái gì quý hơn là cái sống chân thật của cái tâm thể chính mình. Đến bài kệ thứ tư: tâm ta tâm Phật vốn không hai, nhiều kiếp nổi chìm chỉ tại mê, nay đã tỏ tường mình tự nhận, linh quang lẫn chiếu ấy bồ đề. Bây giờ tâm của mình, tâm của Phật nó không có hai, phải không? Tâm mình, tâm Phật nó không có hai, bởi vì Phật là trở về được cái tâm thể ấy, còn mình đã quên cái tâm thể đó mà mình đi xa thì gọi là chúng sinh. Nếu trở về tâm thể đó thì mình cũng tức là Phật, mà Phật cũng như mình, không có hai. Nhiều kiếp nổi chìm chỉ tại mê, mình luân hồi đời này kiếp nọ, đủ thứ khổ đau cũng vì mê. Mê tức là quên tâm mình tức là Phật đó, cho nên phải trôi lăn chìm nổi khổ đau. Nay đã tỏ tường mình tự nhận, mình tự nhận tức là nhận ra tâm mình tức là Phật, thì linh quang lạnh chiếu ấy bồ đề, cái tâm sáng suốt chiếu soi mà trong lặng đó, là tâm ấy đó là tâm bồ đề tức là tâm Phật, chứ không có gì khác. Như vậy bài này hai vế nói rõ, vế trên nói rằng tâm mình tức là đồng ở tâm Phật và vì mê cho nên mình phải luân hồi, còn vế thứ hai thì nói cho mình thấy rằng bởi vì chúng ta quên, ngày nay chúng ta nhớ lại tâm mình là Phật, nhận rõ như vậy thì tự nhiên cái tâm sáng suốt tâm lặng ấy nó hiện tiền, đó là bồ đề, khỏi kiếm tìm đâu hết. Bài kệ thứ năm: gượng gọi là Phật, gượng gọi tâm, pháp tánh sáng tròn xuất cổ câm, chữ kim nhưng mà đọc là câm cho nó ăn vận, thượng trí siêu quần sai tự ngộ. Như vậy mới hiểu đạo cao thâm. Gượng gọi là Phật, gượng nó là tâm, chứ thiệt ra thì cái tâm thể đó nó tự trong sáng, tự như vậy, không có cái tên mà mình tạm gọi. Với chúng sanh nó là mê thì Phật gọi là giác, cho nên gọi là giác là Phật đó. Hoặc là nói là tâm chỉ là gượng, ngôn ngữ dùng gượng gạo thôi chứ không phải thật. Pháp tánh sáng tròn xuất cổ công, tức là cái pháp tánh đó, tức là Phật tánh đó, nó sáng tròn trùm hết xưa nay, không có cái giới hạn, không có thời gian. Thượng trí siêu quần sai tự ngộ, bậc thượng trí siêu quần bạc tụy đó, thì họ chỉ sai lại thì họ thấy, họ nhận ra, chứ không có chạy kiếm ở đâu. Như vậy mới hiểu đạo cao thâm. Như vậy đó chúng ta mới thấy đạo Phật là đạo cao siêu vô cùng vô tận. Chữ cao siêu ở đây quý vị nên hiểu, cao siêu này không phải là phép lạ, không phải là thần thông, mà cao siêu đây là chỉ cho một cái thể thân thang, không có bị thời gian không gian giới hạn chi phối. Cái đó là cái gốc mà không gì bì kịp, không gì sánh nổi. Cho nên gọi đó là cao thâm, gọi là rộng lớn. Thôi ngang đây dừng lại, sao tiếp. Như vậy thì sao tới bài kệ thứ 6. Thì qua cái bài học hôm nay, tôi cũng nhắc lại một vài nét nhỏ cho tăng ni và quý Phật tử nhớ. Thực ra khi học thiền, học đạo thì chúng ta là người hữu duyên, hữu phúc mới được nghe, mới được nhận cái lời chân thật của Phật tổ chỉ bài. Ở đây thiền sư Chân Nguyên là một thiền sư Việt Nam đời Lê, tương đối gần chúng ta. Ngài nhận được cái Phật tánh nên gọi Ngài là kiến tánh. Mà sau khi kiến tánh rồi, Ngài muốn chỉ, muốn nói lại cho tất cả người sau cùng thấy, cùng hiểu như Ngài. Cho nên Ngài mới vận dụng mọi phương tiện truyền đạt cho chúng ta. Khác với các thiền sư Trung Hoa, các ngài muốn chỉ cái chỗ ứng hiện của Phật tánh, của Pháp thân qua hành động hét, đánh, hoặc là giơ tay, hoặc là đạp, vân vân, thì khiến cho cái người tu thiền họ không làm sao mà hiểu được cái chỗ sâu kín của nhà thiền. Vì vậy mà ở Trung Hoa có nhiều người càng đi sâu người ta càng lại không hiểu, mà không hiểu rồi họ lại có cái nghĩ khác đi về cái chỗ thâm sâu đó. Đến Việt Nam mình thì từ đời Trần cho tới đời Lê, các vị thiền sư không có dùng cái phương tiện như người Trung Hoa, mà luôn luôn dùng phương tiện giải thích hoặc là hướng dẫn chúng ta qua những lời thơ, những câu kệ để chúng ta đọc rồi chúng ta thấy, mình nhận thấy được cái thật đó thì chúng ta mới tin để mà tu. Chứ còn nếu mà dùng những cái diệu dụng hay là cái thủ thuật đánh hát thì e rằng chúng ta khó hiểu, mà khó hiểu thì không tin, không tin thì không tu được. Vì vậy mà các ngài phương tiện nói trắng chỉ thẳng cho chúng ta, là chúng ta nghe thấy hiểu. Mà nếu nghe thấy hiểu như vậy thì chúng ta không có cái ngộ đặc biệt như trường hợp ngài Lâm Tế chỉ ăn đòn 3 lần mà không có một câu giải thích. Sau khi ngộ rồi thì ngài nhớ hoài không quên. Còn bây giờ chúng ta giải thích hàng ngày, cái khi nhận ra rồi thì nhận bữa nay mai quên mất, phải không? Nó không có sâu, bởi vì không có cái kỷ niệm chất sống. Đó. Bởi vậy nên ở đây tôi muốn quý vị có kỷ niệm chất sống hơn một chút, là bắt ngồi thiền, ngồi mấy tiếng đồng hồ, ngồi cho đau chân, cho mệt, rồi lâu lâu ngồi vậy rồi nó tỉnh ra, thấy rõ cái chính nhờ cái nhọc nhằn đó mà nó khó quên, khó quên trong cái thầm lặng. Còn ở bên kia thì các ngài dùng cái bạo dồn mình tới, khóc lên khóc xuống, rồi cái ai chí cái mình nhận ra cái đời đời không quên. Như vậy thì quý vị ở đây học tôi bắt ngồi thiền, thì bây giờ khi quý vị ngồi, nhất là thời gian những vị mới tập tới đây mà bắt ngồi 2 tiếng đồng hồ theo chi tăng, thì quý vị thấy có cay đắng không? Ngồi có khổ lắm không? Như vậy cay đắng khổ vậy để làm gì? Cay đắng khổ sở vậy mà mai kia cái quý vị sáng lên thấy như vậy Phật ở ngay với mình, tại sao thầy hành mình ngồi quá vậy? Như vậy thì nhờ cái cay đắng ngồi đó mà sực nhớ ra cái đời đời không quên. Rồi phải rồi, ông Phật đó đó mà lâu nay mình quên, ở đây ông thầy bắt hành mình, mình ngồi cho đá để mình nhớ, phải không? Nhờ cái hành mà nhớ, nhớ rồi cái nó cũng không quên. Chứ lại đây tôi cứ nói vậy thì cho quý vị đi chơi thả ra, bây giờ tôi nói thì chắc quý vị không bao giờ có nghe thì hiểu rồi cũng như không, qua cho nó mất. Bởi vậy cho nên cái nào cũng có một cái trường hợp cay đắng, cái đó mình phải nhớ sâu, nhớ lâu, nhớ dài. Nữa bên kia cay đắng bằng cách không nói, dồn mình tới khóc, muốn liều chết, thì lúc đó có ai khơi cái mình nhớ ra đời đời không quên. Còn ở đây thì tôi giảng thì quý vị nghe hiểu hiểu, nhưng mà ngồi thiền cái lặng, lặng bao giờ thật lặng, cái bùng lên cái quý vị thấy được, hiểu sao à, nhờ mấy năm nay ngồi thiền cay đắng quá, bây giờ mới thấy, nhờ vậy mà nhớ không có quên. Đó là cái phương tiện truyền giáo là như vậy. Hiểu rồi quý vị khéo ứng dụng, tự nhiên chúng ta có lợi ích. Thôi nghe đây nghỉ. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử đoàn chúng sanh đều thắng thành Phật đạo. Hôm nay giảng tới cái bài kệ thứ tư, thứ sáu, bài kệ thứ sáu trong mười mấy bài kệ. Đặt tay đến một chữ không, toàn y tâm địa để dựng công, chính năng ngó vách không lời nói, một sớm truyền tâm huệ khả thông. Đó chữ thông nó là chấm. Tổ Đạt Ma ngài từ Ấn Độ đến Trung Quốc, một chữ không, tức là không có một chữ để mà truyền dạy, cho nên nó một chữ không. Toàn y tâm địa để dụng công, toàn nương tựa nơi cái pháp môn tâm địa để chỉ dạy cho người dụng công. Chữ tâm địa này quý vị nên hiểu cho rõ một chút, bởi vì trong nhà Phật thường nói pháp môn tâm địa. Tâm là cái tâm của chúng ta, địa là đất. Nói rằng cái tâm chân thật của chúng ta nó như là đất vậy. Tất cả nhà cửa cây cối sự vật trên thế gian này đều nương nơi đất mà đứng vững mà sinh tồn. Cũng như vậy, tất cả những cái điều mà chúng ta thấy, nghe, hiểu, biết ở trên thế gian này, mọi sự mọi vật đều từ nơi tâm mình mà nó nhận ra, mà nó tạo thành. Cho nên nói tâm địa, tâm này giống như đất để cho mọi sự vật sinh trưởng, cho nên nói là tâm địa. Chín năm ngó vách không lời nói, một sớm truyền tâm huệ khả thông. Nghĩa là ngót chín năm ngồi tại thiếu thất, tức là chùa Thiếu Lâm, ngó mặt vào vách không nói một lời, chỉ có một sớm ngài Thành Quang tìm tới để cầu chỉ dạy. Nhưng mà ngài Thành Quang, tôi nói đại khái, là một vị thiền sư trước đã tu thiền công phu đáng kể nhưng mà chưa ngộ đạo. Nghe Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang, đang ở tại chùa Thiếu Lâm, ngài mới khăn gói lên đường tìm đến ra mắt tổ. Nhưng khi đến tại chùa Thiếu Lâm thì thấy tổ Đạt Ma ngồi xây mặt vào vách, không nói rằng chi cả. Cho nên ngài muốn cho tổ được lưu tâm đến. Một hôm vào tháng 11 âm lịch, mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc, mùa đông thì có tuyết, cho nên ngài đứng ngoài sân chắp tay hướng về tổ Bồ Đề Đạt Ma, một lòng thành khẩn trong mong tổ nhìn ra để ngài thưa hỏi. Ngài đứng mãi từ đầu hôm tới sáng, tuyết lên tới đầu gối mà ngài vẫn không đổi sắc mặt, một lòng hướng về tổ. Sáng ra tổ nhìn thấy, tổ mới hỏi: ông đến đây cầu việc gì mà khổ hạnh như vậy? Thì ngài Huệ Khả mới thưa: con đến đây là cầu được tổ dạy cho con pháp môn Cam Lồ. Thì khi đó liền bị tổ vỡ, cái pháp của Phật nó cao siêu, không có gì sánh được. Cho nên ngày xưa các vị Bồ Tát phải hy sinh thân mạng để mà cầu pháp, còn nay ông chỉ dùng một chút ít khổ hạnh mà làm sao cầu được. Ngài Thần Quang lúc đó mới thầm xuống nhà bếp mượn con dao lên, ngài chặt một cánh tay đưa dâng lên tổ: con xin dâng cái này để cầu pháp. Thì tổ khen: được, khá đó. Cho nên tổ nhận làm đệ tử. Thì như vậy câu chuyện đó nó là hư hay là thật thì chúng ta chưa kiểm chứng được. Chưa kiểm chứng được cái chỗ chặt tay cầu đó, chứ còn ngài Huệ Khả hẳn nhiên là một thiền sư sau này truyền nói liên tục cái hệ phái của tổ Đạt Ma, điều đó là khẳng định. Nhưng mà cái câu chuyện chặt tay dâng lên tổ thì cái đó chúng ta chưa dám khẳng định. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một hình ảnh quên thân cầu đạo. Đó là cái chỗ mà người xưa luôn luôn lặp đi lặp lại. Cho nên sau này chúng tôi tán thán tổ Huệ Khả là một con người có thể nói rằng quên thân vì đạo. Mà quên thân vì đạo thì mới được đạo. Đó là chỗ tổ Đạt Ma sau này truyền tâm ấn cho và đổi tên là Huệ Khả. Thì như vậy câu chuyện một sớm truyền tâm Huệ Khả thông á, thì đó là để nói cái sự tích như vậy. Đại khái quý vị muốn đọc hiểu thì đọc trong cuốn 33 vị tổ thì đầy đủ hơn. Đại kể kế: một điểm đèn tâm đuốc tuệ xanh, truyền nhau bốn mắt đã phân rành. Chỗ rành nó là chấm. Nối hương tiếp lửa luôn sáng mãi, xoay khắp đất trời độ hữu tình. Ở trên là nói tổ Đạt Ma truyền tâm cho tổ Huệ Khả, tức là từ tổ thứ 28 ở Ấn Độ truyền tâm cho vị tổ đầu tiên ở Trung Hoa. Cho nên khi tổ Huệ Khả được tâm ấn thì suy tôn tổ Đạt Ma là sơ tổ ở Trung Hoa. Thì tổ Huệ Khả là tổ thứ hai. Thì từ được cái truyền tâm đó, mà truyền tâm đó được điển hình là cái ngọn đèn hay là cây đuốc. Ngọn đèn tâm, cây đuốc trí tuệ. Người mà ngộ được tâm, được tỏ ấn chứng, thì người đó cũng như đã đốt sáng ngọn đèn tâm hay là thắp sáng cây đuốc trí tuệ. đèn tâm, đuốc trí tuệ, đó là để tượng trưng cho ngộ được bản tâm rồi thì đó là giác. Giác cho nên sáng như ngọn đèn, như cây đuốc. Truyền nhau bốn mắt đã phân rành. Như vậy thì đèn tâm, đuốc tuệ truyền nhau từ bốn mắt nhìn, đó là đã rành rõ lắm rồi, không có gì nghi ngờ nữa. Thì quý vị xét cho đáo để, thì tất cả chúng ta có khi nào mà người học trò không được nhìn thấy ông thầy, mà có khi nào ông thầy không nhìn người học trò? Như vậy thì chắc ai ai cũng được truyền tâm rồi, phải không? Vì thầy trò nhìn nhau, đó là đã được truyền tâm. Hồi xưa thầy trò nhìn được truyền tâm, nhưng bây giờ nhìn có truyền chưa? Hay là rồi cũng là cái đuốc chưa cháy? Đó là cái điều mà chúng ta phải nhớ. Hồi xưa Phật nhìn Tổ Ca Diếp, Tổ Ca Diếp nhìn Phật liền được truyền tâm. Cho tới sau này Ngài Chân Nguyên nhìn Ngài Minh Hành hay Minh Lương, thì Ngài Minh Lương nhìn lại Ngài Chân Nguyên, thì thầy trò cũng được truyền tâm. Mà bây giờ chúng ta nhìn hoài không truyền được gì hết, phải không? Thì cái lỗi đó tại đâu? Tại vì chúng ta cứ nghĩ tâm là cái nghĩ suy, tâm là cái phân biệt, cho nên không được truyền. Như vậy thì thầy trò đã truyền nhau rồi thì nối hương tiếp lửa luôn sáng mãi. Người mà đã được truyền tâm ấn, hay là nói cái khác, đã ngộ được bản tâm rồi thì từ đó đem cái thấy, đem cái ngộ của mình để mà tiếp nối chỉ dạy cho người sau, cho nên gọi đó là nối hương, là tiếp lửa. Bởi vì cái đạo đức là một mùi hương, mà mùi hương đó nó không có bị gió thổi mà tạt theo cái chiều gió. Cho nên trong kinh nói rằng mùi hương của thế gian thì nó theo gió thổi đi, còn cái mùi hương của đạo đức thì gió hướng nào nó cũng không ngại hết, tức là nó bủa khắp, không bị gió thổi mà làm cho nó phải tạt đi nơi khác. Như vậy chỉ có cái hương đạo đức là không có sợ gió. Như vậy thì chúng ta truyền hương là truyền cái hương đạo đức đó, mùi hương đạo đức. Tiếp lửa tức là nối đèn, tiếp đuốc để cho nó sáng mãi ở trên nhân gian này. Bởi vì đạo Phật chỉ cho chúng ta tu để được giác ngộ, cho nên ví dụ như ánh sáng của ngọn đuốc, của mặt trời, của mặt trăng, của đèn, ánh sáng đó nếu còn người giác ngộ thì ở thế gian còn sáng, nếu hết người giác ngộ thì ở thế gian nó sẽ tối tăm đi. Cho nên bổn phận của người tu, mình sáng được bao nhiêu thì phải đem chỉ dạy lại người bấy nhiêu, để cho cái ngọn lửa trí tuệ luôn luôn sáng ở trong cái cõi thế gian nhiều tâm tối này. Vì vậy mà nối hương tiếp lửa luôn sáng mãi, xoay khắp đất trời độ hữu tình. Cái ánh sáng trí tuệ đó xoay khắp cả bầu trời quả đất để mà đánh thức những chúng hữu tình đang còn mê lầm, đang chìm trong cái bóng tối vô minh. Cho nên nói là xoay khắp đất trời độ hữu tình. Đó là bài thứ 7. Và đến bài thứ 8: chân Phật chân kinh thải ở tâm, kho báu nhà mình chớ chạy tầm. Có ai thử hỏi đâu là Phật,
ngay khi hỏi đáp tại mắt tâm âm, tại chứ không phải vốn. Ngay khi hỏi đáp tại mắt âm, âm là lời. Ở đây nói rằng chân kinh, chân Phật, Phật thiệt và kinh thiệt nó ở đâu? Nó ở trong tâm á, chứ không phải ở ngoài. Bởi vì chúng ta lâu nay quen nhìn Phật thì nhìn Phật bằng tượng thờ ở chùa, nhìn kinh thì nhìn những sách vở ghi chép lời Phật dạy ở trong tủ. Như vậy Phật là ngồi trên bàn, còn kinh thì nằm ở trong tủ. Như vậy đó, Phật ngồi trên bàn, kinh nằm trong tủ, có phải là chân Phật chân kinh không? Phật là giác, mà ông Phật ngồi trên bàn thờ của mình, thờ trong chùa đó, ngài có nói gì về giác không? Mà không nói tức là ngài làm gì? Ngài im lìm năm này qua năm nọ, không có một lời.